Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Ni Chùa Thiên Quang cùng toàn thể đại chúng thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Đó là ngày kỷ niệm một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Bậc Thầy của Chư Thiên và Loài Người. Đó là sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn sau 80 năm hoằng truyền chánh pháp trên thế gian. Trong cuộc đời của Đức Phật, tất cả mọi sự kiện đều lưu lại những dấu ấn vô cùng huy hoàng, những dấu ấn để lại trong cuộc đời của nhân loại, của chư thiên, những bài học, những thực tập để con người ta thăng tiến trên lộ trình tâm linh, giải thoát và giác ngộ. Đức Phật đản sinh ngày rằm tháng 4 là một sự kiện trọng đại. Đức Phật xuất gia cũng là sự kiện vô cùng hy hữu. Đó là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Ngày rằm tháng 4, ngày đản sinh, ngày mùng 8 tháng 2 và ngày mùng 8 tháng Chạp, Đức Phật Thích Ca thành đạo. Và ngày rằm tháng 2 là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn được mô tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong bản Pali là Maha Parinibbana Sutta, là bài kinh dài nhất trong Tam Tạng kinh điển, tức là trong Tripitaka. Thì cái bài kinh nói về sự kiện Đức Phật Niết Bàn là bài kinh dài nhất trong Tam Tạng kinh điển, thuộc trường bộ kinh. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn trong hệ thống kinh Tạng Đại Thừa, nguyên văn bằng chữ Phạn là Maha Parinibbana Sutra, cũng là một bộ kinh lớn với 1.500 trang, kể lại đầy đủ sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy, việc Đức Phật đản sanh trên thế gian, Đức Phật tu hành thành đạo, Ngài thuyết pháp và nhập Niết Bàn, tất cả đều được ghi lại trong lịch sử, kết lại thành kinh điển cho chư thiên và loài người được ghi nhớ, được lưu dấu mà tu tập. Và đêm hôm nay, sau khi nghe thời pháp, chúng ta sẽ được tụng kinh Di Giáo, là một bộ kinh ghi chép đầy đủ những lời dạy cuối cùng của Đức Thích Ca Mâu Ni, gọi là Phật Tổ Như Lai, vị Phật lớn ngồi ở chính ở trong các chánh điện. Thì các cái sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo, thuyết pháp nhập Niết Bàn là nói đến cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ Như Lai của chúng ta. Và kinh Di Giáo sẽ ghi chép lại toàn bộ những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đó là những gì tiêu biểu tinh túy nhất trong giáo pháp, coi như là bộ kinh rất căn bản và cần thiết cho người học đạo, đặc biệt là giới xuất gia. Và Đức Phật đã thuyết kinh này ở rừng Sala Song Thọ, là nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Rừng Sala Song Thọ ở Kautina, mà sư Ấn Độ gọi là Kushinaga, trong cuộc đời của sư được rất là nhiều lần đến viếng cái vườn Sala Song Thọ xứ Kushinaga này. Và do vậy, các nhà nghiên cứu Phật học đã xếp kinh Di Giáo này vào hệ thống kinh Niết Bàn, tức là thuyết trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cái bản kinh này nội dung như thế nào, chút nữa đây Chư Ni và hội chúng sẽ cùng tụng đọc. Giờ đây thì sư chỉ xin kể lại câu chuyện Đức Phật nhập Niết Bàn ngắn gọn nhất. Kính thưa toàn thể Chư Ni và hội chúng, Niết Bàn đó là một cái thuật ngữ để chỉ lên khi các vị Phật, các vị độc giác Phật, các vị A-la-hán lìa bỏ thể xác và cõi đời. Ở đây, Niết Bàn là sự tịch diệt hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn vòng sanh tử, không còn trở lại thân sau. Đối với A-la-hán là không có luân hồi trở lại, chấm dứt vòng sanh tử. Còn đối với một vị Phật là Ngài cũng là đi vào sự tịch diệt, sự chấm dứt của vòng sanh tử. Nhưng đối với chư Phật, chư Bồ Tát có thể tự tại đến đi để cứu độ chúng sinh. Nhưng Niết Bàn ở đây là nói đến sự tịch diệt, chấm dứt tất cả những cái phiền não, các kiết sử trong cuộc đời, gọi là chứng đắc quả vị giải thoát mới có thể gọi là Niết Bàn. Cho nên Parinibbana là Niết Bàn khác với cái chết của người bình thường, gọi là Marana là cái chết bình thường. Còn nhập Niết Bàn, Parinibbana là cái ra đi mà cái bản thân của cái người ra đi đó không còn một chút gì ô nhiễm, phiền não, kiết sử, tất cả đều không còn. Khi sống cũng có thể được chứng đắc Niết Bàn, bởi vì không còn phiền não, không còn ô nhiễm kiết sử nữa, gọi là hữu dư y Niết Bàn, là chứng đắc Niết Bàn mà thân còn đây, chỉ cho các vị thánh tăng, các vị đắc đạo tại tiền, các vị cao tăng thạc đức chứng đạo tại tiền đang sống trong Niết Bàn nhưng vẫn còn sống bên cạnh chúng ta, gọi là hữu dư y Niết Bàn. Còn đối với những vị A-la-hán, các vị Phật mà khi xả bảo thân này là dứt cả năm uẩn thế gian, sắc là cái thân này không còn, thọ tưởng hành thức đều chấm dứt và an trú trong Niết Bàn thì gọi là vô dư y Niết Bàn, nghĩa là nhập Niết Bàn và đồng thời sắc thân trên thế gian cũng là kết thúc. Nếu nói đối với thế gian này điều gì làm cho chúng ta buồn và phải khóc thì đó là sanh ly tử biệt đối với người mình yêu thương. Cuộc đời này ai cũng sẽ trải qua nước mắt, chia ly đối với người thân không còn tiếp tục sống bên cạnh chúng ta, gọi là chết, gọi là từ biệt, gọi là vĩnh biệt trần gian, gọi là xả báo thân, gọi là từ trần. Nhưng đối với các vị vị Phật, đặc biệt là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc thầy vĩ đại, bậc thầy của chư thiên và loài người, sau 80 năm trên thế gian thì Ngài cũng có đến lúc phải trả thân này cho cát bụi. Thân tứ đại cũng trả về tứ đại, nhưng chân tâm Phật tánh thì sáng ngời, đạo Phật vẫn tiếp tục trường tồn trên thế gian. Phật, tánh Phật vẫn còn mãi mãi không bao giờ mất. Mới nói rằng thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Thì mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh, ta cũng thanh tịnh, sẽ gặp cái thanh tịnh của chư Phật, cái thanh tịnh của chư Bồ Tát, của A-la-hán, của thánh hiền tăng, đồng một thể tánh thanh tịnh như nhau. Cho nên chết mà không bao giờ chết, bởi thể tánh thanh tịnh, bởi tánh biết đó sáng ngời bao la khắp cả vũ trụ, bao la khắp cả hư không. Tánh Phật bao la to lớn vô vàn. Cho nên cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật không thể nào ngăn những dòng nước mắt của các hàng đệ tử. Những bậc chứng đạo không bao giờ chết, chỉ là trả cái thân về với cõi vô thường. Còn tâm Phật, tánh Phật, Như Lai tạng vẫn sáng ngời với thế gian, đó là sống với Niết Bàn. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn mà bằng tiếng Pali, nó gồm tới 6 phẩm, đã kể tường tận chi tiết tất cả mọi sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, kể một cách tường tận và chi tiết. Nghĩa là khi công hạnh đã viên mãn, Đức Phật 80 tuổi cũng là một cái tuổi bắt đầu gọi là tuổi trường thọ. Đức Phật có thể sống tới 100 hoặc hơn như thế, nhưng Ngài cũng thị hiện cho chúng sanh biết sống tới 80 là quý lắm rồi đối với cõi ta bà. Ngài tuyên bố 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn, nhưng lúc đó cũng không có ai cầu thỉnh, không có ai xin là Phật hãy trụ thế. Ngay cả A Nan là người thị giả thân tín nhất, hầu như cũng không nhớ thỉnh Phật trụ thế. Cho nên trong 10 hạnh phổ hiền có hạnh. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Trong 10 hạnh phổ hiền thì cái hạnh thứ 7 nhắc chúng ta hãy luôn luôn cung thỉnh các bậc thánh nhân, chư Bồ Tát, các vị Phật, thánh hiền tăng trụ thế để mà tuyên dương chánh pháp trên cuộc đời. Cầu mong cha mẹ của chúng ta tại thế, cầu mong các vị thánh, thánh tăng trụ thế, cầu mong những bậc thầy trụ thế. Và đó là Đức Phật dạy trong 10 hạnh phổ hiền thì hạnh thứ 7 thỉnh Phật trụ thế. Nhưng trong trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ Như Lai của chư thiên và loài người, khi Ngài tuyên bố 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn thì không một ai cung thỉnh Phật trụ thế. Và đến đây sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, tức là Ngài đã già. Dù rằng Ngài là một vị Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thời Ngài còn săn tiền, rất là nhiều chàng thanh niên chỉ vì mê đắm cái đẹp, cái tướng tốt, cái sắc đẹp, cái vẻ đẹp của Đức Phật mà từ bỏ cuộc đời mà đi xuất gia. Rồi Đức Phật phải giải thích cái thân này cũng vô thường, vẻ đẹp này cũng tàn phai theo năm tháng. Con hãy chuyên tâm trong thiền định, trong giới, trong định và trong tuệ để tìm lấy cái ánh sáng giải thoát của tự tâm. Đấy, biết làm cho những cái chàng thanh niên nó giác ngộ. Chứ cũng rất là nhiều người vì mê đắm cái vẻ đẹp của Đức Phật mà đi tu. Và chúng ta có thể nói đến năm Đức Phật 80 tuổi thì sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường. Chứ đừng nói Phật là sẽ đẹp mãi, bởi vì Phật thành Phật rồi, cho nên Phật rất là đẹp. Và đều già không bao giờ, già không bao giờ chết. Cái tánh Phật mới không già không chết, còn thân tứ đại vẫn già và vẫn chết. Thế thì cái chuyến đi cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi từ thành phố Rajagaha, thủ đô của xứ Ma Kiệt Đà, tới Kushinaga, là Kauthina, một thị trấn nhỏ của dân tộc Malan. Khoảng đường từ Rajagaha cho đến Kushinaga cách 450 km, Đức Phật và những người đệ tử đã đi bộ ròng rã 6 tháng trời. Chúng ta lắng nghe để thấy là mình xe hư dắt bộ một đoạn là mình đã gọi là cằn nhằn chửi bới suốt đoạn đường, có khi đá vào cái xe mà mót cả chân luôn, tức giận. Nắng một chút cũng không ưa, mưa một chút cũng không chịu, ghét gió, kỵ mù sương, cái gì cũng chê bai được hết. Nhưng cuộc đời của Đức Phật, suốt một cuộc đời hy sinh cho tất cả chúng sanh vì lợi ích an vui của chư thiên và loài người, thì những năm tháng cuối đời, 450 km từ Rajagaha, xứ Ba Kiệt Đà, Ngài đi về Kauthina, ròng rã, đầu đội trời, chân đạp đất. Ngài đi qua những nơi như Nalanda, và sau này trở thành một trung tâm Phật học nổi tiếng, rồi đi đến Vesali, đó là Tỳ Xá Ly. Và năm ấy Ngài đã nhập hạ ở trong rừng Sala của xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại 120 dặm. Tức là cái mùa hạ cuối cùng, Ngài nhập hạ ở Tỳ Xá Ly. Đó là nơi mà Đức Phật đã cho người nữ xuất gia. Cái mùa an cư kiết hạ cuối cùng trong cuộc đời, Đức Phật đã nhập hạ ở Tỳ Xá Ly. Bây giờ mình đi Ấn Độ, đến Tỳ Xá Ly vẫn còn một trụ đá có một đầu sư tử, để kỷ niệm nơi đây Đức Phật cho người nữ chính thức được thế pháp xuất gia, đứng vào trong hàng ngũ tăng đoàn, ni đoàn của Đức Phật. Và tại đó cũng là nơi Đức Phật dự cái mùa an cư kiết hạ cuối cùng trong cuộc đời, nghĩa là năm 80 tuổi, Đức Phật An Cư Kiết Hạ ở Tỳ Sa Ly. Và một hôm, Ngài gọi An Nan là một người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Tất cả những kinh điển mà hôm nay chúng ta đang tụng đọc là do cái trí nhớ của An Nan nhớ và trùng tuyên lại, để rồi những kỳ kết tập kinh điển ghi chép lại. Trong suốt một cuộc đời, Ngài thuyết giảng trên 40 năm mà trí nhớ của An Nan đã nhớ tất cả, mà thời đó là chưa có ghi chép, chỉ bằng ghi nhớ và đọc tụng lại thôi. An Nan là đa văn đệ nhất, là một cái vị đệ tử nhớ tất cả lời dạy của Đức Phật. Mà ngày nay chúng ta có kinh điển, ngay cả kinh Di Giáo, cái bài kinh chúng ta tụng đọc đều là trí nhớ của các bậc thánh đệ tử. Họ có một sứ mạng để đi vào trong cuộc đời này mà ghi nhớ tất cả lời dạy của Đức Phật. Thì cái mùa hạ cuối cùng ở thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã gọi A Nan lại và nói rằng: "Này A Nan, đạo của thầy đã viên mãn. Như lời nguyện xưa, ta này đã có đủ 4 hàng đệ tử: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển bánh xe pháp, và đạo Phật, đạo của ta đã truyền bá khắp nơi, làm cho người vơi đi nỗi đau khổ, làm cho con người có thể đi trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Đạo của ta có đầy đủ năng lực để truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các ngươi mà ra đi. Thân của ta theo luật vô thường giờ như một cỗ xe đã mòn rã rượi. Ta đã mượn nó để chở pháp. Nay xe đã vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp muôn nơi. Ta còn mến tiếc gì cái thân tiều tụy già nua này nữa, A Nan. 3 tháng sau ta sẽ nhập niết bàn." Câu chuyện cách đây mấy ngàn năm mà sao sư nghe lại sư vẫn rưng rưng nước mắt. Nếu một vị thầy gọi đến để nói chỉ còn vài tháng nữa thôi thầy sẽ nhập niết bàn, thầy sẽ xa con, thì chắc chắn không thể nào mình ngăn được dòng lệ, ngăn được sự xúc cảm đối với một bậc thầy cho chúng ta giới thân huệ mạng, cho chúng ta tất cả tư lương trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Vậy mà cuối cùng A Nan đã phải nghe một cái lời giã từ cái thân tứ đại. Và lúc đó A Nan gần như chỉ biết xúc động và khóc, chứ không hề biết quỳ xuống thỉnh Phật trụ thế. Và đây cũng là một việc mà sau này A Nan phải sám hối với toàn thể tăng đoàn. Mình là một thị giả có quyền thỉnh Phật trụ thế, nhưng mà A Nan không nhớ. Và có thể là cái duyên của Phật 80 năm đã mãn. Tin Đức Phật sắp vào niết bàn lan ra, mà lan ra như một tiếng sét ngang tai. Các đệ tử của Ngài truyền giáo ở nơi xa, đi hoằng pháp ở các nơi, lục tục quay trở về để chia ly với bậc đạo sư lần cuối. Kính thưa toàn thể hội chúng, Đại Bát Niết Bàn, Maha Parinibbana, Maha là lớn, là sự tịch diệt hoàn toàn, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn vòng sanh tử. Và Đức Phật 80 tuổi đã già yếu, như lời của Ngài nói với A Nan: "Ta đã già nua, mỏi mòn trước gánh nặng thời gian. Ta đã đi tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Ta đã 80 tuổi rồi. Cũng như một chiếc xe cũ chỉ còn chạy được nhờ buộc những dây dựa, và cơ thể của Như Lai cũng thế thôi, chỉ là tạm bợ gắn kết vào nhau. Sắp hết duyên rồi." Và trong Kinh Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya có một đoạn Đức Phật nói về sức khỏe của Ngài khi già nua: "Tuổi già thay thế tuổi trẻ, bệnh tật đẩy lui sức khỏe và tuổi thanh xuân. Cái chết làm ngưng sự sống, màu da của ta không còn tươi tốt và trong sáng như xưa. Bắp tay bắp chân yếu đi nhanh nheo, thân thể ta đổ về phía trước. Sự thay đổi, mắt mờ, tai yếu, răng long nó thể hiện trên từng giác quan. Đó là thể hiện cái sự già đi đến sự chết như tất cả mọi người trên trần gian. Và hôm nay chúng ta được biết chứ nhiều người nghĩ Phật không bao giờ chết. Và bỗng nhiên có một ngày có một ông Phật ngồi trên tòa sen cho chúng ta lại. Không phải. Đức Phật cũng sanh ra là Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng lớn lên không làm vua mà từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh đi xuất gia, một mình đi vào trong rừng vắng học tất cả các bậc thầy, mà cuối cùng Ngài tự tìm ra ánh đạo. Đức Phật là một bậc đạo sư, thiên nhân chi đạo sư, là bậc thầy của trời người. Không ai là thầy của Phật, vì trí tuệ của Ngài vô cùng tuyệt đỉnh, cao quý, phước đức của Ngài vô tận, vô biên. Xuất gia thành đạo, thuyết pháp, thành lập tăng đoàn, rồi nhập Niết Bàn, lưu lại xá lợi cho trần gian. Nhưng mà cái dòng của sự sống, cái thân thể này cũng như con người mà thôi, cũng sanh ra, lớn lên, cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Vì đó là thân tứ đại, thân vô thường, hợp bởi các duyên. Và khi các duyên đã hết, thân tứ đại rã ra, trả về cho cát bụi. Có còn chăng là chân tâm Phật tánh Như Lai tạng bao trùm khắp cả hư không? Cho nên sự cận kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta nghĩ đến một sự vĩnh viễn không còn nhìn thấy cái thân hữu vi, pháp hữu vi, thân xác đã chấm dứt. Nhưng đối với một vị Phật, một vị A-la-hán, thì khi xác thân này không còn đủ duyên trả về cho tứ đại, thì gọi là nhập Niết Bàn, bởi vì tâm đã trở về chân tâm, không còn kiết sử, ô nhiễm, phiền não. Chân tâm đó còn mãi mãi, không bao giờ mất. Không gọi là cái chết như con người, trả về tứ đại. Nhưng trí tuệ sáng ngời, trở về tánh biết, không nhiễm ô, không não phiền, không còn kiết sử. Chúng ta tu cũng là để trở về cái chân tâm, cái Phật tánh. Và chân tâm Phật tánh sẽ sống mãi với tất cả mọi thời điểm, không gian, thời gian, không bao giờ mất và bao trùm tất cả thái hư. Trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bài pháp đầu tiên là bài pháp giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như. Bài pháp cuối cùng thì trước khi mà Ngài thuyết kinh Di Giáo, Ngài đã thuyết pháp độ ông Tu Bạt Đà La, nghĩa là trong những ngày mà cuối cùng của cuộc đời, vẫn độ được một cái người mà già tới là trên 100 tuổi rồi mà vẫn độ cho ông Tu Bạt Đà La xuất gia, rồi sau này ông đắc quả A-la-hán. Không một cái ngày nào mà Đức Phật không làm chuyện lợi lạc cho chúng sanh. Ngày cuối cùng trong cuộc đời mà vẫn độ được một người già trên 100 tuổi xuất gia rồi đắc quả. Và chúng ta cũng phải biết rằng tại khu rừng Ta La Song Thọ, khi mà Ngài đi suốt bao nhiêu hành trình từ cái xứ Ma Kiệt Đà về Câu Thi Na, đó là giờ phút Ngài chọn Câu Thi Na để nhập Niết Bàn. Giữa đêm thanh vắng không một tiếng động, Ngài đã vì các đệ tử nói lên những cái pháp quan yếu nhất, đó là Kinh Di Giáo, mà chút nữa chúng ta sẽ được tụng đọc. Đối với Kinh Di Giáo, giới định tuệ Ngài giảng dạy trong bối cảnh Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Giống như mà chúng ta sống bên cha mẹ trăn trối những lời cuối cùng. Những lời đó ít lắm, nhưng rất là quan trọng, bởi vì đó là lời cuối cùng. Kinh Di Giáo tạo một ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời của những người tu, bởi vì đó là những lời cuối cùng của Đức Phật. Ngài chỉ nói về giới, định, tuệ để sắc tấn. Hàng đệ tử Phật phải giữ giới, phải tu định, phải có trí tuệ. Lời dạy cuối cùng của bậc đạo sư vô cùng thiết yếu, đơn giản ngắn ngủi nhưng mà tâm huyết của cả một đời người. Kính thưa toàn thể hội chúng, nhắc lại Đức Thế Tôn giờ phút cuối cùng, cái già, cái bệnh và cái chết đã bắt đầu hiện ra trên thân thể già nua. Bệnh già, bệnh yếu, suy nhược lộ ra trên từng cái giác quan của Đức Thế Tôn. Khi Ngài cùng với đại chúng tỳ kheo tới Pava là cái rừng xoài của người thợ sắt Thuần Đà, Ngài đã thọ dụng bữa cơm cuối cùng. Thuần Đà đã dành riêng cho Ngài một bữa cơm đặc biệt, đó là nấm bọc nhĩ mọc trên gỗ đàn hương. Nó rất ít, cho nên tăng đoàn không có ai được ăn, mà chỉ một mình Đức Phật được thọ dụng bát cháo nấu nấm mộc nhĩ trên gỗ chiên đàn. Nhưng không ngờ sau bát cháo đó, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, xuất huyết, đau đớn liệm người. Như vậy Phật vẫn đau, Phật vẫn ăn cái cháo bị trúng độc, nhưng Ngài chánh niệm tỉnh giác, không rên la sầu khóc, mà chánh niệm hít vào thở ra, biết các pháp là vô thường, giờ phút hoại diệt của tấm thân sắp đến, chịu đựng cơn đau cơn bệnh một cách bình thản. Rồi trên con đường đi tới Kusinaga, tức là sau cái bát cơm bát cháo ở Thuần Đà, tiếp tục đi bộ về Kauthina, chứ không phải ăn bát cháo rồi chết đâu, không có, còn đi bộ tiếp tục chịu đựng cái đau. Đến vườn Kauthina, Đức Thế Tôn mệt mỏi và Ngài muốn ngồi nghỉ. Dưới một gốc cây, Ngài khát nên uống nước. Thì nước đó, lúc đó là sao? Nó đục ngầu hết vì là những đàn trâu đi qua. Nhưng khi thị giả của Đức Phật đến lấy nước, đó, thì bỗng nhiên nước trong, trong veo để cúng dường Đức Thế Tôn. Nghĩa là sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn có nhiều điều màu nhiệm xảy ra, mặc dù Đức Phật cũng mang một thân xác tứ đại như tất cả chúng ta. Ngài uống nước xong lại giảng pháp cho Bhukhusa, một hoàng tử dòng họ Ma Lam. Và vị này sau khi quy y Tam Bảo đã cúng dường cho Đức Thế Tôn một cặp áo màu kim sắc. Tức là khát nước uống xong rồi, trong cái giờ phút, nghĩa là cuối cùng, những giờ phút cuối cùng, mà vẫn thuyết pháp cho một vị hoàng tử dân tộc Ma Lam. Vị hoàng tử đó nghe xong thì xin phát tâm quy y Tam Bảo và cúng dường cho Đức Phật một cặp áo kim sắc rất là quý, tức là áo vàng lấp lánh. Lạ thay, khi mặc chiếc áo này vào mình, màu da của Đức Phật trở nên trong suốt và sáng chói. Đó cũng là một điều màu nhiệm xảy ra trước giờ Đức Phật nhập Niết Bàn. Đắp chiếc áo đó vào, tự nhiên cái già nua nhăn nheo nó biến mất, da của Ngài trong suốt sáng chói. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục đi. Ngài đi tới khu rừng Sala của dòng họ Ma Lam, gần thị trấn Kusinaga. Ngài nằm xuống giữa hai cây Sala lớn trong tư thế sư tử, nằm một cách rất là oai phong. Và sư quên rằng trước khi đó đó là Ngài còn xuống tắm dòng sông Kathutka, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu mới đi về vườn Kauthina, dòng cái khu rừng Sala của dòng họ Ma Lam. Thì cây Sala là trong chùa mình có một số cây có trái với có hoa, đó là cây Sala. Đức Phật đã nhập Niết Bàn giữa hai hàng cây Sala ấy. Nằm xuống giữa hai cây Sala lớn nhất trong tư thế sư tử, nơi khu rừng Sala diễm lệ. Khi ánh mặt trời đang ngả dần về phía tây, mọi sự vật dường như im lìm tịch mặc, chỉ còn nghe tiếng hoa Sala rơi tí tách giữa muôn ngàn giọt nước mắt của chư thiên và loài người. Lúc đó bắt đầu người ta khóc rồi, trời khóc, người khóc, biết rằng Đức Phật sắp ra đi. Giữa hai gốc cây Sala, trên tấm tọa cụ đã nhuốm bao mùa mưa nắng và sương gió, Đức Thế Tôn nằm nghiêng thế sư tử tọa, ánh mắt hiền hòa nhìn ngắm hoàng hôn đang dần lịp tắt. Tôn giả A Nan đã không kìm được cảm xúc, A Nan đã khóc và khóc rất nhiều. Biết rằng bậc thầy tôn kính của mình sắp nhập Niết Bàn ngay trong đêm nay, sư cũng lưu ý rằng các hàng đệ tử Đức Phật chứng đắc quả A-la-hán rất là nhiều, nhưng A Nan, một đệ tử đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, thông minh đến ngộ, đa văn đệ nhất, nhưng khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì A Nan lại chưa đắc quả A-la-hán. Lo hầu cận Đức Phật, lo làm việc này việc kia, và lo nhớ những lời Đức Phật dạy, nhưng không chuyên tu tập thiền định. Cho nên A Nan là một trong những vị đệ tử chưa đắc quả A-la-hán. Và vì chưa chứng đắc cho nên Ngài khóc rất nhiều. Chứ mình chưa chứng đắc quả vị thì cái tình ở trong con người mình rất là nhiều, mà cái giác thì nó không nhiều bạn. Người đã khẩn khoản bạch Đức Thế Tôn, xin người đừng nhập Niết Bàn nơi đây. Con nhìn thấy Câu Thi Na là một thị trấn vô cùng hẻo lánh, tường vôi và vắt đất, có biết bao thành phố sầm uất như Vương Xá, như Xá Vệ, như Ba La Nại. Tại sao Đức Thế Tôn không về những thành phố lớn để nhập Niết Bàn mà Ngài lại chọn Câu Thi Na, một thành phố buồn tẻ như vậy? Xin Ngài hãy về thành phố lớn cho muôn người được đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối. Thế Tôn mỉm cười hiền từ với A Nan. Này A Nan, thành Câu Thi Na đẹp như thế, tại sao con lại chê là buồn tẻ? Khu rừng Sa La này cũng đẹp lắm, Như Lai rất ưng ý khu vườn này. Hãy nhìn xem, bây giờ đâu phải là mùa hoa, mà hoa Sa La nở rộ khắp nơi, rơi trên áo Như Lai, rơi trên áo của A Nan. Sa La là một rừng hoa rất đẹp, Kusinaga một thành phố rất đẹp, tại sao con lại chê nơi đây là nơi buồn tẻ? A Nan ơi, con có biết không, 500 kiếp về trước, vào thời Đức Phật Ca Diếp, nơi đây là một đô thành cực kỳ sầm uất và trù phú. Thời đó, Như Lai là vị vua cai trị đô thành này. Sự thế vô thường, bãi biển nương dâu, vật đổi sao rời. Giờ đây, thành Câu Thi Na, tường vôi vắt đất, hẻo lánh xa xôi, nhưng với Như Lai, không gì khác, vẫn đẹp như một đô thành lộng lẫy năm xưa. Thế gian biến cải vũng nên đổi. Đối với A Nan, thành Câu Thi Na buồn tẻ, tường vôi vắt đất, mà bây giờ các vị có duyên đến đó cũng sẽ thấy buồn xa vắng, buồn tịch mặc, đúng là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến thành phố là muốn khóc rồi các vị. Lúc nào cũng đến vào buổi chiều, hoàng hôn bao phủ, một cái tháp nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật. Không xa nơi đó là tháp thờ cái kim thân của Đức Phật, là tháp Niết Bàn. Không cách xa nhau, đều ở tại Câu Thi Na. Sau khi đã nói với A Nan xong, Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo lại mà dặn rằng: Này các tỳ kheo, suốt bao nhiêu năm đi theo Như Lai để tu tập và học hỏi, các thầy giờ đây có điều gì còn thắc mắc chưa thông thì hãy hỏi ngay đi, kẻo lát nữa đây lại hối tiếc rằng khi ở bên Thế Tôn những giây phút cuối cùng mà sao lại không hỏi. Đức Phật nói ai có thắc mắc gì thì hỏi đi. Đó. Người lặp đi lặp lại 3 lần, không ai bày tỏ một sự thắc mắc hay nghi ngờ gì nữa. Và với tuệ giác của Đức Thế Tôn, Ngài nhận thấy rõ các bậc tỳ kheo có mặt trong đêm đó tất cả đều nhập vào dòng thánh Tư Đà Hoàn, Tu Đà Hàn, Tư Đà Hàn cho đến A-la-hán, dòng thánh A-la-hán thánh quả cao nhất. Tuy rằng không phải ai cũng đắc A-la-hán, nhưng tất cả đều nhập vào dòng thánh. Sơ quả là Tu Đà Hoàn, không bao giờ vào trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Một niềm tin kiên cố với chánh pháp là khi chết sẽ vào sơ quả. Tin sâu nhân quả và tin chánh pháp bất thối chuyển, người đó khi chết sẽ vào sơ quả dòng thánh Tu Đà Hoàn. Nhị quả là Tư Đà Hàn, tam quả A-la-hán, và tứ quả là A-la-hán, gọi là nhập Niết Bàn. còn sống là hữu dư y niết bàn, chết là vô dư y niết bàn. Kinh Di Giáo được thuyết vào lúc đó. Sau những lời di huấn tối hậu, Ngài đã an nhiên xuất nhập các tầng thiền rồi lặng lẽ nhập vào vô dư y niết bàn. Đất trời rung động, tâm người nôn nao, hoa sa la tuôn xuống như mưa. Khắp sơn hà đại địa rung động rồi dường như chết lặng. Đức Phật đã tịch diệt vào căn cuối của đêm rằm tháng 2. Giờ đây cứ mỗi hành trình đi về thánh tích ở xứ Ấn, dù rất là nhiều lần đã đi đến Câu Thi Na, tiếng Ấn là Kushinaga, nhưng mà mỗi lần đến đây thì cái cảm giác tịch tịnh, vắng lặng, u buồn một cách đặc biệt là chỉ có ở Kushinaga. Tịch mặc yên ắng, mang một nỗi buồn xa xăm khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt ở rừng cây Sa La, dân Ma Lăng ở Kushinaga tụ họp nhau lại, tất cả toàn dân ở cái vùng đó cung kính đảnh lễ nhục thân của Ngài. Họ thanh tịnh cúng dường tràng hoa hương thơm kinh hành trong suốt một tuần lễ 7 ngày, mà nhục thân của Ngài thơm ngát hương trầm. Để suốt một tuần cho dân tộc Ma Lăng đảnh lễ mà vẫn thơm ngát hương trầm, người ta dâng cúng tràng hoa hương thơm, chư thiên tung hoa cúng dường, trời đất cúng dường, người người đảnh lễ cúng dường. Nhục thể của Ngài sau đó vấn bằng 500 lớp vải lụa quý giá, rước đi qua các cửa thành Kushinaga, rồi sau đó đặt kim thân của Ngài vào trong một cái hòm đầy các dầu trầm, rồi chiếc hòm lại đặt trong một cái hòm đầy các dầu trầm, và cuối cùng hòm mấy lớp dầu trầm đặt lên giàn lửa gồm nhiều thứ gỗ thơm, hương trầm và hỏa thiêu. Câu chuyện kể lại, lúc đó Ca Diếp ở xứ xa trở về không kịp được nghe lời di huấn cuối cùng. Ngài vẫn cứ tiếp tục đi bộ, mà trong tăng đoàn là Ca Diếp đó, là một cái vị thánh đệ tử khổ hạnh, đầu đà đệ nhất. Ngài khổ hạnh, mỗi một vị đệ tử có một công hạnh riêng, như A Nan là đa văn đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, mà Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Nhiều lắm, mỗi một vị đệ tử có một công hạnh riêng, thưa các vị. Thì Ngài về trễ rồi, Đức Phật đã nằm ở trong những cái lớp lụa quý. Nhưng khi Ca Diếp trở về, một người đệ tử Đức Phật vô cùng yêu quý và đã từng khẳng định Ca Diếp là người được thừa hành chánh pháp lãnh đạo tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Một điều màu nhiệm đã xảy ra khi Ca Diếp trở về, thì tương truyền rằng một bàn chân của Đức Phật đã ló ra khỏi 500 lớp lụa để cho Ca Diếp được rờ và ôm chân Đức Phật trước khi vĩnh viễn không còn nhìn thấy người thầy kính yêu của mình. Rất là nhiều điều màu nhiệm đã xảy ra trong giờ phút Đức Phật nhập Niết Bàn, mà Ca Diếp được rờ vào bàn chân Phật, đó cũng là một điều vô cùng màu nhiệm. Tang lễ của Đức Phật không những được cử hành một cách trọng thể, mà còn cử hành đặc biệt như một vị chuyển luân vương Chakravarti, một bậc pháp vương cảm hóa muôn người bằng đức độ và tâm từ bi, cho nên tang lễ của Ngài vô cùng đặc biệt. Nó trang nghiêm, thơm ngát mùi trầm, hoa cứ rơi mãi mà không bao giờ ngừng hết. Hoa trên trời rơi xuống, hoa của đất trời, hoa của muôn người dân cúng. Sự hiện diện của Thiên Chủ Sakka, Brahma Sahapati và nhiều vị thần linh khác đã có mặt trong lễ tang của Đức Phật. Điều này rất là khác biệt, bởi vì ở Phật ở bên Ấn Độ. Cái đạo Bà La Môn cũng là một cái đạo rất là lớn và có đông tín đồ. Đối với họ, Phạm Thiên là cao cả nhất, cho nên các thiên chủ sẽ không bao giờ đi đến thân xác của người chết. Các vị thần, các vị chư thiên, họ tránh xa thân xác người chết, bởi vì đối với họ, người chết là bất tận, mà các thần linh thiên chủ phải tránh xa. Nhưng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thiên chủ và chư thiên, các thần linh đã đến đảnh lễ nhục thân của Đức Phật. Đây là một điều rất đặc biệt, bởi vì Đức Thế Tôn đạt tới chánh đẳng, chánh giác. Cái ngôi vị ấy vượt trên cả các thần linh, trí tuệ và tâm từ bi, là thầy của tất cả chư thiên và loài người. Cho nên khi nhập vào bát Niết Bàn, ngay cả các thần linh cũng phải đến tập nơi mà đảnh lễ. Những xá lợi, di tích của Ngài được thờ phụng trong những chiếc tháp. Lúc đó, người dân của các xứ 8 nước câu hội về, và xá lợi được chia ra làm 8 phần, phân chia cho 8 nước tôn thờ, đủ màu sắc, và chia ra thành 8 tháp thờ trong 8 đất nước trên xứ Ấn Độ. Và sau 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì vua Ashoka, tức là vua A Dục, người con yêu mến của chư thiên, lại tiếp tục đem phân chia những ngôi xá lợi ra ở các nước khác, như Thái Lan, Tích Lan chẳng hạn, Miến Điện. Và Việt Nam sau này cũng nhận được những phần xá lợi. Và khi những xá lợi đã được chia ra cho các tháp, đưa về cho 8 nước phụng thờ, thì địa phương ngay nơi cái nơi mà Đức Phật Thích Ca đã ra đời, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn, là Lumbini, Bodh Gaya, Saranath, Kushinaga, 4 nơi là tứ thánh tích, tứ động tâm, nơi Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập Niết Bàn, trở thành thánh địa, những điểm hành hương của những người Phật tử, đánh dấu một cái sự khởi đầu của một tôn giáo giác ngộ và giải thoát cho tất cả chúng sanh. Và sư cũng cầu nguyện cho chư ni và tất cả các Phật tử trong cuộc đời mình sẽ có đầy đủ nhân duyên phước báo được chiêm bái đảnh lễ tứ động tâm trên xứ Ấn Độ. Kinh sách chép lại Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 544 trước công nguyên. Ngay lúc Đức Phật nhập diệt, mặt đất rung chuyển, đất trời vạn vật khủng khiếp kinh hoàng. Lúc đó cảm thấy như bị u ám, cỏ hoa héo úa, chim chóc muông thú đều im hơi bặt tiếng. Nó khác hẳn lúc Đức Phật đản sanh. Đức Phật đản sanh thì là chim muông ca hót, chư thiên hát mừng, tung hoa cúng dường. Còn khi Đức Phật nhập Niết Bàn là im bặt, vạn vật xung quanh không hề phát ra một tiếng động, chỉ có hoa tuôn xuống và toàn không gian chìm lặng trong sự đau thương, tiếc thương giờ phút chia ly một bậc đạo sư mà thân xác hữu vi không còn trên thế gian này. Rừng hoa sa la đổ xuống phủ lấy thân Ngài. Chư thiên trên trời đao lợi, giữa hư không rải hoa như tuyết rơi, cúng dường Đức Như Lai nhập diệt. Các đệ tử đem xác thân của Ngài tẩm liệm, đặt vào kim quan. Như sư đã nói, 7 ngày sau, kim quan Đức Phật mới đưa vào thành Câu Thi Na để làm lễ trà tỷ, tức là lễ hỏa thiêu. Nhập Niết Bàn ở một nơi, trà tỷ ở một nơi, và thờ xá lợi ở 8 vương quốc của Ấn Độ. Quốc vương 8 nước cùng phân chia xá lợi, xây tháp cúng dường. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã chỉ rõ Niết Bàn là một phương tiện để nói lên một sự sống thường trú của chân tâm. Phật nhập Niết Bàn không có nghĩa là Đức Phật mất đi, mà sau khi cái thân xác này trả về cho tứ đại, thì thân Phật bao la khắp thái hư. Điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Từ khi du nhập vào đất Việt tới nay, Phật giáo đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Cùng với sự hưng thịnh của dân tộc, cùng với sự tồn tại của đất nước, Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, dắt dẫn người dân đi đến với sự tu tập chuyển hóa của chân, thiện và mỹ, răng con người thành tâm hướng thiện, hóa giải các ác nghiệp, biết làm việc lợi lạc cho gia đình, bản thân và xã hội. Trên thế gian này, khi một vị thầy, một vị tổ, một người cha, một người mẹ ra đi, nhất là cái vị đó có công lao đối với dân tộc, với đất nước, với gia đình, với dòng tộc, thì cái ngày mất lại là một ngày rất quan trọng. Sống thì ngày sinh quan trọng, mất thì ngày chết quan trọng. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sanh quan trọng, thành đạo quan trọng, xuất gia quan trọng, chuyển pháp luân quan trọng, nhập niết bàn quan trọng. Bởi vì trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật, cho nên tất cả chúng con thành kính y giáo phụng hành, thành kính lễ bái cúng dường, đời đời kiếp kiếp bất thối chuyển. Hôm nay ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, đây cũng là dịp tất cả chúng ta hãy nhớ ôn lại cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tại Kushinaga, xứ Ấn Độ, tự mà ôn lại công đức tu hành thành đạo, thuyết pháp của Ngài, tán thán ca ngợi hành trạng, hạnh nguyện, tâm đức, giới đức, tuệ đức của Như Lai, cũng là thời điểm để chúng ta hiểu nhiều hơn về Đức Phật, hiểu nhiều hơn ý nghĩa Đức Phật nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn, nhưng tấm gương của Ngài vẫn muôn đời soi chiếu cho nhân loại khắp cõi chúng sanh. Dưới bóng Sa La ngự cõi nhàn, 80 thượng thọ tuổi trần gian, bỏ ngôi vương tử tìm ngôi Phật, khai đạo từ bi mở đạo tràng. Một sáng bồ đề thành chánh quả, năm thời chuyển pháp phóng hào quang, trên đường giải thoát lìa sanh tử, độ khắp nhân thiên ngộ Niết Bàn. Kính thưa toàn thể hội chúng, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên và loài người, bậc thầy của tất cả chúng ta, vẫn còn sống mãi với tất cả chúng sanh. Chúng ta nguyện noi theo công hạnh của Ngài, tâm đức của Ngài, từ bi trí tuệ của Ngài, để chúng ta tinh tấn trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Sa La Song Thọ thị hiện Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với lòng tôn kính vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.